con giảng tiếp. Con trước hết con hãy giảng những câu ở đây, rồi con nói rộng ra, chứ không có thành cái câu mình giảng nó không ăn vào bài thì các em nó không nhận được.
Đây hả? Phương thì giới tột biển khơi còn có thể uống được, chứ với cái pháp của phương đây không thể uống hết được, vì pháp môn nó vô tận.
Coi như bởi vì nó mông manh nhiều quá, cho nên ngài nói một mẫu thôi, lấy một thí dụ thôi. Thì bây giờ con giảng cái thí dụ này đi đã, rồi mình lấy nhiều cái thí dụ khác cho các em nó nhận. Sao Phật nói lắm thế làm gì cho chúng mình bơ vơ man mát?
Và thầy chúng sanh nhiều bệnh chất.
Mà tại sao phải trị cho sạch hết bệnh đi làm gì?
Và thầy còn bệnh thì không thể nào mà gọi là bình an được hết, cho nên phải bình an rồi mới thấy đó là làm thành Phật được.
Cái bệnh này nó nhiều bệnh quá, là đây bệnh của cái thân cơm gạo này, thân sanh tử này. Đấy, nó có nhiều bệnh quá. Bởi vì nếu mà còn để những các cái tham sân si, mạn nghi tà kiến, rồi uống xiểm hại kiêu nhiều lắm, nói không hết. Đấy, thì những cái bệnh ấy gọi là tập, là cái gốc. Các con đã học tứ đế thì biết rồi chứ gì. Rồi từ những cái ấy nó mới kích thích chúng ta để chúng ta tạo nghiệp. Đấy, mà chúng ta tạo nghiệp thì sao? Thì cảm cái quả báo đó, địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, cõi người, cõi trời. Đấy, làm phước thì hưởng cõi người, cõi trời, mà làm tội thì chịu địa ngục, ngã quỷ, bàng sanh, Atula. Đấy, thế thì cứ lên rồi lại xuống, xuống rồi lại lên, như thế gọi là luân hồi. Cái cán cân luân hồi nó cứ dập dình, lên lại xuống, xuống lại lên, thì cứ thế vòng tròn ở trong cái khung đó không ra khỏi, mà chịu khổ, thế cho nên gọi là luân hồi. Đấy, thế thì trong cái việc mà con khởi, nếu mà không chữa những các thứ bệnh ấy thì các con sẽ đi vào sáu đạo luân hồi. Cái chỗ này chị em tin chưa?
À,
thế nếu ở cõi trời thì lại có thân của ông trời, rồi lại có bao nhiêu chuyện, những các cái cảnh giới ở trên cõi trời, đếm có hết những các cái thứ mà ở trên trời không? Thế đó, cho nên cái chữ phương thì nó đủ, tâm mình nó có đủ hết cõi trời ở trong đó. Thế rồi nếu mình làm người thì nó có cái tướng, mà con thấy tướng nó tuy rằng cùng là người đấy, nhưng mà cái người thông minh ấy, thì cái mắt sáng, cái chán cao đấy. Còn những người mà cái óc kém thì đấy, như thầy, cái chán thì thấp, cái mắt thì lờ đờ. Đó là cái tướng mạo của cái bộ óc ấy, nó yếu đuối đấy. Thế rồi đó là thầy nói một tướng, chứ người ta còn nói cái ví dụ như cái tướng tai rộng mới dài, đó là cái tướng gì?
Sống
đâu. Đó, còn cái tai mà mỏng, mỏng mẻo mà lại nhỏ tí nữa thì sao? Đó, tướng đấy thì nó cứ hiện tướng. Đó, mà tại sao hiện ra cái tướng đó? Mình đã có gieo nhân. Đấy, tức là cái mà con vừa mới nói ban nãy là những cái bệnh. Ở đây thì gọi là bệnh, tức là những cái nhân xấu. Thế cho nên phải chữa hết những cái nhân xấu đi. Mà mỗi một cái nhân xấu thì nó hiện lại cái quả tướng, mà tâm của mình nó đủ hết cả cõi địa ngục, ngã quỷ, bằng sanh. Như thế người ở đây này gọi là chữ phương, nghĩa là nó đủ. Phương chính nghĩa là chữ vuông, mẹ tròn con vuông nghĩa là gì nhỉ? Đầy đủ sức khỏe, bình an vạn sự. Đấy, thế thì dùng chữ phương, chữ vuông, vuông tròn, thì ở đây dùng chữ phương nghĩa là nó đủ hết, nó không thiếu một cái gì. Cái đấy là nói về cái chuyện bệnh. Còn đây ấy, thì nói về cái thuốc. Thế mà là từng nấy thứ bệnh thì nó nở ra 10, ra 6 pháp giới phàm. Còn đây thì bây giờ thuốc để chữa 6 pháp giới phàm ấy thì nó lại chuyển thành 4 pháp giới
thánh.
Pháp giới thánh. Thế thì bây giờ lại có pháp giới thánh, thì mà đã có chánh báo là ông thánh thì lại có y báo của ông thánh. Thì ở đấy không biết bao nhiêu sự tướng mà kể, tất cả cõi thánh lẫn cõi phàm. Cho nên dùng Một chữ phương là nói về tất cái tâm chúng ta nó đủ hết các hình tướng, không thiếu thứ gì. Rất kỹ lưỡng. Mất thì giờ có một cái bài nho nhỏ này mà nói lên nói xuống mấy ngày rời mà vẫn không xong, là bởi vì đây là lệnh của Phật sư cụ pháp chủ nữa. Sư cụ pháp chủ mà hôm nay là ngày giỗ ngài, thì sư cụ đã dạy thầy là cái pháp tam quy này phải thật chặt lắm. Sư cụ từ Bắc vào Nam đưa cho thầy bộ luật Huyền Ti, mà bộ luật Huyền Ti là luật của Tỳ Kheo Ni, thì thầy ngài đưa cho thầy và ngài dặn rằng phải học cho kỹ. Thì thầy nghĩ là ngài đưa bộ luật Tỳ Kheo Ni thì chắc là dạy thầy, cho nên thầy cẩn thận thầy học bộ Huyền Ti. Nhưng đến khi xong rồi thì ngài mới hỏi thầy rằng cái đoạn về tam quy ấy, có học kỹ không, có cẩn thận không? Thì thầy thưa rằng con tưởng hòa thượng đưa con luật Tỳ Kheo Ni thì con chỉ để ý đến cái chỗ luật Tỳ Kheo Ni, chứ còn cái phần tam quy ấy, thì nhiều nơi cũng đều nói cả, cho nên con không để ý. Thế ngài lại đưa lại cái bộ luật ấy, và ngài bắt thầy về phải dịch hẳn trọn vẹn cái đoạn đó, cái hẳn một chương nói về tam quy, tức là ba cái ngôi tam bảo này. Và ngài hôm đó ngài nói bảo rằng truyền tam quy cho người ta đấy, truyền tam quy cho người ta thì phải truyền đến nơi đến chốn, chứ không có được phép mà lơ mơ. Bởi vì đây là thầy ôn lại lời của ngài nhắc, ngài dạy chúng ta, ngài bảo rằng cứ ra giữa chợ rồi lại ông lại bà thì ông nào đáp bà nào đáp đây. Cái nghĩa rằng như chúng ta cứ quy y Phật mà không biết Phật là gì cả, rồi quy y pháp, quy y tăng thì Phật nào đáp? Bởi vì mình không biết Phật nào, mình cứ đứng như người đứng giữa chợ lạy ông lạy bà thì ông nào đáp? Nghĩa là mình nói tôi quy Phật mà mình không biết Phật là gì cả, thì liệu rằng mình không có ứng thì Phật làm sao cả. Đấy, cho nên pháp cũng thế, tăng cũng thế, phải đầy đủ ba cái pháp tam quy này mà hiểu cho thật rành mạch, để bởi vì đã là Tỳ Kheo Ni sau này truyền tam quy cho các đệ tử. Đấy, thì trong khi truyền ấy phải thận trọng, kỹ càng và tỉ mỉ. Đây là lời của sư cụ pháp chủ. Mà ngày hôm nay là ngày giỗ ngài thì thầy xin đem cái nhớ lại cái lời của ngài trao lại cho các con, đừng coi thường pháp tam quy. Nam mô A Di Đà Phật.